Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 13 tháng 10 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Đài Loan đề nghị Úc hỗ trợ nỗ lực gia nhập CPTPP; Malaysia hy vọng ASEAN đồng thuận về AUKUS; cựu đại sứ Mỹ tiết lộ câu chuyện sau cánh gà cuộc gặp Trump Phúc; Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tuyên truyền khách quan trước thông tin phim xuyên tạc chiến tranh biên giới; và Tổng Bí thư Trọng nói dân phải phản đối nếu hệ thống chính trị hư hỏng. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Một quan chức Đài Loan vừa đề nghị Australia ủng hộ nỗ lực gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, viết tắt là CPTPP, điều mà Trung Quốc phản đối, và nói rằng Đài Loan có thể tăng cường dòng chảy thương mại công nghệ cao và nhu cầu về khoáng sản của Australia. Đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc Elliot Chang nói với một ủy ban quốc hội ở Canberra hôm 12 tháng 10 rằng việc ủng hộ xin gia nhập của Đài Loan cũng sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến các doanh nghiệp Úc bị ảnh hưởng bởi các cuộc tẩy chay gần đây của Trung Quốc đối với các sản phẩm của Úc. Ông nói với ủy ban rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế mà Trung Quốc áp đặt lên Australia củng cố lập luận về việc can dự với Đài Loan chặt chẽ hơn và sâu sắc hơn. Mỗi thành viên của CPTPP bao gồm 11 quốc gia sẽ phải phê chuẩn các thành viên mới, và ủy ban trên sẽ khuyến nghị phản ứng của Australia trước đề nghị của Đài Loan. CPTPP được thành lập vào năm 2018, hiện bao gồm các nước Canada, Australia, Brunei, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Hiệp định đã nhận được đơn xin gia nhập từ Anh, Trung Quốc và Đài Loan. Việc Trung Quốc và Đài Loan xin gia nhập hiệp định trong tháng qua đã làm dấy lên căng thẳng khi Bắc Kinh phản đối việc xin gia nhập của Đài Loan, còn Đài Bắc cáo buộc Bắc Kinh là bắt nạt. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Australia, với kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục 19,4 tỷ đô la Úc trong tháng 7 nhờ nhu cầu về quặng sắt. Tuy nhiên, các mối quan hệ ngoại giao giữa hai bên đã trở nên tồi tệ trong những năm gần đây. Australia là nguồn cung cấp hàng hóa nông nghiệp lớn thứ ba của Đài Loan, trị giá 607 triệu đô la vào năm ngoái, và CPTPP sẽ tạo ra một cơ chế giúp cho việc kinh doanh và tăng cường hợp tác an ninh mạng, theo lời của ông John, đại sứ trên thực tế của Đài Loan tại Australia. Ngày 11 tháng 10, Trung Quốc cho biết họ đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ với Australia về những bình luận không phù hợp của cựu thủ tướng Australia Tony Abbott, người tuần trước đã đến thăm Đài Loan với tư cách cá nhân và gặp Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Cựu Tổng thống Australia nói với các phóng viên tại đây hôm 8 tháng 10 rằng Đài Loan đáp ứng các tiêu chí để gia nhập CPTPP. Tuy nhiên, nỗi sợ làm mất lòng Trung Quốc có thể khiến cho một số thành viên phản đối đơn của Đài Loan. Đồng thời, ông kêu gọi các nước vượt ra khỏi sự ủng hộ bằng miệng đối với Đài Loan và cung cấp sự hỗ trợ thiết thực. Trung Quốc cũng đã vận động Ủy ban Quốc hội Australia giúp nước này gia nhập CPTPP và mô tả sức mạnh thương mại của Trung Quốc với Australia, tránh đề cập đến các biện pháp trừng phạt hàng tỷ đô la mà Bắc Kinh đã áp đặt.
Malaysia hy vọng có được sự đồng thuận rõ ràng giữa các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN về quan hệ đối tác an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương mới thiết lập giữa Australia, Hoa Kỳ và Anh, Bộ trưởng Quốc phòng nước này cho biết hôm 12 tháng 10. Liên minh mới có tên là AUKUS được công bố vào tháng trước sẽ giúp cho Australia mua lại công nghệ để triển khai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân như một phần của thỏa thuận nhằm đối phó với sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc, đặc biệt là ở Biển Đông, nơi có tầm quan trọng chiến lược. Kế hoạch này đã gây chia rẽ các quốc gia ở Đông Nam Á. Indonesia và Malaysia cảnh báo rằng nó có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang giữa các siêu cường đối đầu trong khu vực, trong khi Philippines, một đồng minh quốc phòng của Mỹ, lại ủng hộ hiệp ước. Hôm 12 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hisamuddin Hussein nói với Quốc hội nước này rằng cuộc họp với những người đồng cấp của ASEAN dự kiến vào tháng tới sẽ tạo cơ hội cho khối thống nhất về một phản ứng chung đối với AUKUS. Ông nói mục đích cuối cùng của chúng ta là luôn đảm bảo sự ổn định của khu vực, bất kể cân bằng quyền lực giữa Mỹ hay Trung Quốc. sự thông hiểu trong ASEAN sẽ giúp chúng ta đối mặt với hai cường quốc này. Đa phần coi AUKUS là một phản ứng của các đồng minh Tây Phương nhằm ngăn chặn Trung Quốc bá quyền và làm chủ Đông Nam Á, đặc biệt là ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Malaysia tuần trước đã triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Kuala Lumpur để phản đối sự hiện diện của các tàu Bắc Kinh trong vùng biển của nước này. Trung Quốc nói AUKUS đề ra nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định của khu vực, nhưng Hoa Kỳ khẳng định liên minh không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào.
Nga và Hoa Kỳ không đạt được tiến bộ lớn nào về tranh chấp liên quan đến các hoạt động của các đại sứ quán của hai bên tại các cuộc đàm phán ở Moscow vào ngày 12 tháng 10 và có nguy cơ mối quan hệ có thể xấu đi hơn nữa. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói, với tình trạng mối quan hệ đã ở mức thấp sau chiến tranh lạnh, hai nước hiện đang tranh chấp về công việc của các cơ quan đại diện ngoại giao của họ, bao gồm cả số lượng các nhà ngoại giao mà họ có thể đăng ký ở thủ đô của nhau. Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Ryabkov nói sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland rằng tôi không thể nói rằng chúng tôi đã đạt được tiến bộ lớn, có nguy cơ gia tăng căng thẳng. Phía Hoa Kỳ chưa đưa ra bình luận gì. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Nga nói đề xuất của Quốc hội Hoa Kỳ về việc trục xuất 300 nhà ngoại giao Nga khỏi Hoa Kỳ sẽ dẫn đến việc đóng cửa các cơ sở ngoại giao của Hoa Kỳ tại Nga nếu như việc này được thực hiện. Ông Ryabkov cho biết cuộc trò chuyện với bà Nuland rất cởi mở và hữu ích, nhưng lập trường của hai bên vẫn còn mâu thuẫn. Hãng thông tấn RIA dẫn lời ông Ryabkov nói Moscow không loại trừ công việc của các cơ quan ngoại giao của Nga và Mỹ đang bị đóng băng, nhưng muốn tránh một kịch bản như vậy. Ông cho biết hai bên sẽ tổ chức các cuộc tham vấn mới trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến thị thực và các nhà ngoại giao, nhưng không xác định thời hạn cụ thể. Chuyến thăm của bà Nuland đến Moscow trong tuần này khiến cho một số người theo chủ nghĩa dân tộc Nga tức giận. Chuyên gia kỳ cựu về Nga bị những người theo chủ nghĩa diều hâu của Điện Kremlin coi là người khuấy động tinh thần bài Nga ở các nước thuộc Liên Xô cũ như Ukraine, mà Moscow coi là thuộc phạm vi ảnh hưởng của họ. Chuyến thăm của bà diễn ra vào thời điểm quan hệ giữa Mỹ và Nga đang căng thẳng nghiêm trọng vì một loạt các vấn đề, bao gồm các cuộc tấn công mạng nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và việc bắt giam ông Alexei Navalny, đối thủ trong nước nổi bật nhất của Tổng thống Vladimir Putin.
Tổng thống bị phế truất của Myanmar hôm 12 tháng 10 khai chứng rằng quân đội đã cố buộc ông từ bỏ quyền lực vài giờ trước cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2, đồng thời cảnh báo rằng ông có thể bị tổn hại nghiêm trọng nếu từ chối. Reuters dẫn lời luật sư của ông cho biết, lời khai của ông Win Myint cũng là những phát biểu công khai đầu tiên của ông kể từ khi ông bị lật đổ, thách thức khẳng định kiên quyết của quân đội rằng không có cuộc đảo chính nào xảy ra và quyền lực đã được chuyển giao hợp pháp cho các tướng lãnh bởi người giữ quyền tổng thống. Ông Win Myint đã ra khai chứng cùng với bà Aung San Suu Kyi, khôi nguyên Nobel Hòa Bình và là lãnh đạo chính phủ trên thực tế trước khi xảy ra cuộc đảo chính. Tại phiên tòa xét xử họ vào ngày 12 tháng 10 với các cáo buộc bao gồm kích động xuất phát từ những bức thư mang tên họ được gửi đến các đại sứ quán kêu gọi không công nhận chính quyền quân nhân. Ông Win Myint, người đứng đầu nhà nước Myanmar, nói với tòa án ở thủ đô Naypyidaw rằng các quan chức quân sự cấp cao đã tiếp cận ông vào ngày 1 tháng 2 và yêu cầu ông từ chức với lý do sức khỏe kém. Tổng thống từ chối đề nghị của họ, nói rằng ông ấy có sức khỏe tốt. Luật sư bào chữa Hin Maung Jo nói trong một tin nhắn bằng tiếng Anh gửi cho các phóng viên, trích dẫn lời khai của ông, các quan chức cảnh báo ông ấy rằng việc từ chối sẽ gây ra nhiều tổn hại cho ông ấy, nhưng tổng thống nói với họ rằng ông ấy thà chết chứ không đồng ý. Cả ông Win Myint và bà Suu Kyi đều bác bỏ nhiều cáo buộc chống lại họ. Luật sư bào chữa đại diện cho cả hai cho biết bà Suu Kyi đã đề nghị công khai lời khai hôm 12 tháng 10. Myanmar đã rơi vào khủng hoảng bởi bạo lực và kinh tế tê liệt kể từ khi quân đội can thiệp nhằm ngăn cản bà Suu Kyi thành lập chính phủ mới, 3 tháng sau khi đảng của bà tái đắc cử với chiến thắng vẻ vang. Các tướng lĩnh nói rằng cuộc bầu cử là gian lận và đe dọa chủ quyền của đất nước. Phó Tổng thống Min Sui, một cựu sĩ quan quân đội, đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống vào ngày 1 tháng 2 và ngay lập tức trao quyền lại cho quân đội để giám sát tình trạng khẩn cấp. Chính quyền không tiết lộ công khai cách thức ông Win Sui đảm nhận chức vụ Tổng thống như thế nào từ ông Win Myint.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa lên tiếng khẳng định việc phát triển vũ khí của nước này là cần thiết trước các chính sách thù địch từ Hoa Kỳ và sự tăng cường quân sự ở Hàn Quốc. Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin hôm 12 tháng 10 với hình ảnh ông Kim Jong-un đứng cạnh những tên lửa lớn nhất của Triều Tiên. Theo hãng thông tấn nhà nước KCNA, Bình Nhưỡng chỉ tăng cường quân đội để tự vệ, chứ không phải để khơi mào chiến tranh. Ông Kim đưa ra phát biểu trên khi đứng cạnh nhiều loại vũ khí, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM của nước này. Những bức ảnh trên tờ Rodong Shinmun của đảng cầm quyền cho thấy. Trong số đó có Hwasong-16 là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lớn nhất của Triều Tiên, được công bố tại một cuộc duyệt binh vào tháng 10 năm 2020, nhưng chưa được bắn thử nghiệm. Kim Jong-un nói, chúng tôi không bàn thảo về chiến tranh với bất kỳ ai, mà là để ngăn chặn chiến tranh để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Lãnh đạo của Triều Tiên nói thêm rằng, kẻ thù lớn nhất của Triều Tiên chính là chiến tranh. Tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết các cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích các thiết bị được trưng bày tại cuộc triển lãm và sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình. Hai miền Triều Tiên đang ngày càng tăng tốc trong cuộc chạy đua vũ trang, với việc cả hai đều thử nghiệm các tên lửa đạn đạo tầm ngắn ngày càng tiên tiến cùng với các loại vũ khí khác. Hàn Quốc gần đây đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm đầu tiên và có kế hoạch chế tạo các loại vũ khí lớn mới, bao gồm hàng không mẫu hạm và mua chiến đấu cơ tàng hình F-35 do Mỹ sản xuất. Triều Tiên cũng đã thúc đẩy chương trình tên lửa. Các nhà phân tích nói họ đã bắt đầu mở lớn lò phản ứng hạt nhân chính, được sử dụng để sản xuất nhiên liệu cho bom hạt nhân. Hoa Kỳ nói sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán ngoại giao bất kỳ lúc nào với Triều Tiên. Bình Nhưỡng cho biết họ không quan tâm, chừng nào Washington vẫn duy trì các chính sách hiện tại như lệnh trừng phạt và các hoạt động quân sự ở Hàn Quốc. Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Soo-hun dự kiến sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Jake Sullivan tại Washington vào ngày 12 tháng 10 để thảo luận về Triều Tiên. Khi mới đến Washington vào ngày 11 tháng 10, ông Su nói với các phóng viên rằng ông dự định thảo luận về đề xuất của Tổng thống Moon Jae-in về một tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên và khả năng nới lỏng trừng phạt, hãng tin Yonhap tường thuật.
Điện Kremlin hôm 12 tháng 10 nói họ không đồng ý với phát biểu của tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, cho rằng chủ quyền của Nhật Bản mở rộng ra đến một chuỗi các đảo mà Tokyo gọi là lãnh thổ phía Bắc, và chúng trên thực tế là một phần của nước Nga. Chúng tôi không đồng ý với tuyên bố như vậy, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên trong một cuộc họp trực tuyến. Đây là lãnh thổ của Nga và Nga đã nhiều lần tái khẳng định ý chí chính trị của mình ở các cấp độ khác nhau là tiếp tục đối thoại với Nhật Bản để tìm ra giải pháp cho các vấn đề nhạy cảm vẫn còn trong chương trình nghị sự. Tranh chấp lãnh thổ đối với một số hòn đảo được gọi là Kurils ở Nga bắt nguồn từ thời điểm Liên Xô chiếm cứ chúng vào cuối Thế chiến thứ hai. Tranh chấp đã khiến Nga và Nhật Bản không thể ký hiệp ước hòa bình chính thức. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Cựu đại sứ Mỹ tại Hà Nội Ted Osius mô tả cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Nhà Trắng vào giữa năm 2017 là kỳ quặc và lần đầu tiên tiết lộ những gì ông chứng kiến sau cánh gà của sự kiện mà ông nói là nằm ngoài sự chuẩn bị của ông trong 30 năm làm ngoại giao. Ông Phúc lúc đó là Thủ tướng Việt Nam trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của Đông Nam Á tới thăm Nhà Trắng vài tháng sau khi ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ. Ông Osius, đại sứ Mỹ lúc đó, đã tháp tùng ông Phúc trong chuyến thăm tới Tòa Bạch Ốc tại Washington, D.C. ngày 31 tháng 5 năm 2017. Trong một trích đoạn của cuốn sách sắp ra mắt có tên Nothing is Impossible, America's Reconciliation with Vietnam, tạm dịch không gì là bất khả thi, quá trình hòa giải của Mỹ với Việt Nam. Ông Osius có nhiệm kỳ đại sứ ở Hà Nội từ năm 2014 đến 2017, mô tả quang cảnh khá hỗn loạn bên trong phòng bầu dục tại buổi tiếp đón ông Phúc. Khi tới nơi, đại sứ Osius được tướng Ezra McMaster, lúc đó là cố vấn an ninh quốc gia, giới thiệu với Tổng thống Trump. Ông Trump với mái tóc màu cam theo mô tả của đại sứ Osius đưa ra lời khen về công việc đại sứ của ông ở Hà Nội trước khi nói rằng: "Vậy hôm nay chúng ta gặp ai đây?" Thủ tướng Việt Nam, tướng McMaster trả lời. Theo trích đoạn của cuốn sách sắp được Rutgers University Press ra mắt trong tháng này. Ông ấy tên là gì? Ông Trump hỏi. Nguyễn Xuân Phúc, một quan chức cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia nói, và nói thêm rằng, theo Vân Book, ý ông nói như là fuck you, ông Trump hỏi lại. Trong đoạn trích cuốn sách được Salon đăng tải, Đại sứ Osius ghi lại đoạn hội thoại giữa Tổng thống Trump với các quan chức, trong đó ông Trump nói rằng ông từng biết một người tên là Fuck You. Thật đấy, ông Trump nói, tôi cho ông ấy thuê làm một nhà hàng. Khi ông ấy nhấc điện thoại lên, ông ấy trả lời rằng, Fuck you. Việc kinh doanh của ông ấy trở nên tệ hại. Mọi người không thích nó. Ông ấy mất nhà hàng. Một văn bản bài phát biểu tổng kết chuyến thăm của ông Trump tới Việt Nam hồi tháng 11 trong năm đó được Nhà Trắng công bố cũng đã viết tên ông Phúc thành Fuck, được cho là nhằm mục đích để giúp Tổng thống phát âm tên của Thủ tướng Việt Nam. Tên của ông Phúc từng là chủ đề bàn tán trên mạng xã hội vì trong tiếng Anh có thể bị đọc nhầm thành một từ có nghĩa thô tục. Tại thời điểm chuyến thăm của ông Phúc, Việt Nam đang có thặng dư thương mại với Mỹ ở mức 32 tỷ đô la. Tại Washington, trước khi gặp Tổng thống Trump, ông Phúc đã gặp đại diện thương mại Hoa Kỳ lúc đó Robert Lighthizer và cho biết rằng Việt Nam mong muốn tăng cường thương mại và đầu tư với Mỹ, cũng như chứng kiến việc ký kết các thỏa thuận được xem là lớn nhất giữa hai nước lúc đó. Sau khi biết rằng Việt Nam có thặng dư thương mại lớn với Mỹ và thâm hụt thương mại với Trung Quốc, Tổng thống Trump, theo Đại sứ Osius cho biết trong cuốn sách, nói rằng người Trung Quốc luôn có được những thương vụ lớn, ngoại trừ với tôi. Tôi đã có một thương vụ lớn ở Trung Quốc. Ông Trump sau đó chỉ thị cho ông Lighthizer đưa thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam xuống số 0 trong vòng 4 năm. Với mức thâm hụt thương mại của Việt Nam với Mỹ tiếp tục gia tăng, ông Trump vào tháng 6 năm 2019 cáo buộc Việt Nam là kẻ lạm dụng tồi tệ nhất hơn cả Trung Quốc trong quan hệ thương mại với Mỹ. Hai ngày sau đó, ông Phúc đã tiếp cận ông Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản. Truyền thông Việt Nam lúc đó cho biết hai nhà lãnh đạo đã trao đổi cởi mở và xây dựng trong cuộc tiếp cận này. Chính quyền của ông Trump sau đó đã đưa Việt Nam vào danh sách các nước thao túng tiền tệ và khởi xướng cuộc điều tra về nguồn gốc gỗ nhập từ quốc gia Đông Nam Á. Các tranh chấp thương mại này đã được chính quyền Tổng thống Joe Biden và Hà Nội thỏa thuận với việc không có hành động trừng phạt nào của Mỹ đối với Việt Nam. Đại sứ Osius vào cuối năm 2017 đã xin từ chức trước thời hạn để phản đối ông Trump trong việc trục xuất di dân chiến tranh Việt Nam tới Mỹ trước năm 1975, bất chấp một hiệp định được ký kết giữa hai nước bảo vệ họ không bị đưa trở lại nơi họ rời bỏ đi. Việt Nam kêu gọi Trung Quốc tuyên truyền khách quan nhằm củng cố quan hệ giữa hai nước sau khi một làn sóng người dùng mạng xã hội của Việt Nam phản đối một bộ phim mới của Trung Quốc mà họ cho là xuyên tạc lịch sử về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc cách đây 4 thập kỷ. Như VOA đưa tin vào tuần trước, cộng đồng mạng xã hội kêu gọi tẩy chay bộ phim Quân đội Vương Bài của Trung Quốc ngay sau khi trailer của bộ phim truyền hình quân đội này được ra mắt trên mạng Baidu. Người dùng mạng Facebook và Twitter Việt Nam chỉ ra nhiều chi tiết như trang phục, vũ khí và bối cảnh, cũng như thời gian cho thấy bộ phim ngụ ý về cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 giữa hai nước. Khán giả Việt Nam cho rằng bộ phim xuyên tạc lịch sử về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của quốc gia Đông Nam Á. Theo các tình tiết mà khán giả chỉ ra, bộ phim gây bức xúc khi miêu tả quân đội Việt Nam nhiều lần có ý đồ xâm lược biên giới Trung Quốc. Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã chú ý đến thông tin này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói tại cuộc họp báo hôm 7 tháng 10 ở Hà Nội. Trả lời câu hỏi của phóng viên VN Express đề nghị cho biết phản ứng của Bộ Ngoại giao sau khi khán giả chỉ ra nhiều chi tiết xuyên tạc lịch sử đổi trắng thay đen về cuộc chiến này, bà Hằng nói rằng chủ trương nhất quán của Việt Nam đối với các vấn đề lịch sử là gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Theo người phát ngôn, Việt Nam nhìn nhận lịch sử một cách đúng đắn và khách quan, có các việc làm thiết thực để tăng cường hiểu biết, hữu nghị giữa người dân, đóng góp cho quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia trên thế giới. Chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979 diễn ra trong vòng gần một tháng nhưng xung đột kéo dài trong vài năm sau đó. Theo truyền thông trong nước, Trung Quốc chiếm một số huyện và thị xã của Việt Nam gần biên giới trước khi rút quân. Cuộc chiến này hầu như không được truyền thông chính thống nhắc đến cho tới những năm gần đây, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng gia tăng xung đột với Việt Nam trên Biển Đông. Tại cuộc họp báo hôm 7 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc cùng thực hiện nghiêm nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc tăng cường tuyên truyền hữu nghị, khách quan, củng cố cơ sở xã hội thuận lợi cho phát triển quan hệ hai nước. Phía Trung Quốc chưa công khai đưa ra phản ứng gì trước đề nghị này của Việt Nam. Nhà sản xuất của Trung Quốc cũng chưa phản ứng gì trước lời kêu gọi tẩy chay bộ phim Quân đội Vương Bài của khán giả Việt Nam. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cộng đồng mạng của Việt Nam kêu gọi quay lưng với phim Trung Quốc. Vào giữa tháng trước, khán giả Việt Nam cũng bức xúc với bộ phim Nhất Sinh Nhất Thế, tức Một Đời Một Kiếp của Trung Quốc, trong đó có hình ảnh bản đồ đường lưỡi bò. Trước đó, vào tháng 8, khán giả Việt cũng phát hiện hình ảnh bản đồ gây tranh cãi này trong một tập của bộ phim Trung Quốc Em là niềm kiêu hãnh của anh. Không chỉ qua phim ảnh, Trung Quốc còn đưa tuyên bố chủ quyền đường chín đoạn mà Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay đã bác bỏ cách đây hơn 5 năm vào các bản đồ và các tài liệu khoa học quốc tế.
Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng mới đây lại thúc giục người dân giám sát và phản biện với hệ thống chính trị của đất nước. Tuy nhiên, dư luận cho rằng ông Trọng chỉ nói mị dân hoặc không thật tâm. Báo chí trong nước đưa tin hôm 9 tháng 10 rằng Tổng bí thư Trọng, người nắm quyền lực cao nhất theo cơ chế chính trị Việt Nam và cũng là đại biểu Quốc hội, gặp gỡ gần 800 cử tri tại Hà Nội và được nghe những phát biểu từ một số cử tri bày tỏ tin tưởng ủng hộ cuộc đấu tranh của Đảng để chống tham nhũng tiêu cực và chủ nghĩa cá nhân. Đáp lại các cử tri, ông Trọng nói rằng các ý kiến của họ đều rất quý theo tường thuật của báo chí nhà nước. Nhà lãnh đạo có thực quyền cao nhất của Việt Nam tiếp đến khẳng định dân phải kiểm soát, giám sát hoạt động của Đảng, của Chính phủ, của Quốc hội, của cả hệ thống chính trị ra sao. Nếu làm đúng thì dân ủng hộ, nếu làm sai thì góp ý kiến, nếu hư hỏng thì dân phải phản đối để xử lý, theo trích dẫn được đăng trên báo chí Việt Nam. Trong vài ngày gần đây, nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội lời phát biểu kể trên của ông Trọng, nhưng kèm theo là những bình luận thêm cho rằng không thể tin được lời kêu gọi của vị Tổng bí thư Đảng, khi mà thực tế cho thấy là nhiều người dân góp ý kiến hay phản đối hệ thống chính trị của Việt Nam đã bị nhà chức trách quy chụp là phản động, có người đã bị bắt bớ bỏ tù. Ông Nguyễn Lân Thắng, cử tri Hà Nội, cũng là một Facebooker hay lên tiếng phản biện xã hội có nhiều ảnh hưởng, nói với VOA.
Có lẽ là theo một cái quán tính về tư duy của ông ấy thì ông ấy vẫn phải nói những kiểu như vậy đối với người dân ở trên truyền thông như vậy. Chứ còn tôi cho rằng cái đấy không phải là cái mà suy nghĩ thật tâm của ông.
Còn từ thành phố Hồ Chí Minh, cử tri Mạc Văn Trang, người cũng thường xuyên lên tiếng phản biện và có nhiều ảnh hưởng, đưa ra nhận xét.
Ông Trọng nhìn thấy ông ấy chả sát thì thực tế, có lẽ ông cũng chẳng biết trên Facebook, thì trên mạng xã hội người ta chửi bới, người ta nói những gì. Cho nên nhiều khi ông ấy nói cũng rất là buồn cười. Cái thể chế này nó như vậy mà, cho nên ông Trọng muốn nói cái vui, bị dân vậy thôi, hoặc là ông cũng chả biết thực tế nó thế nào. Người ta nói đúng sự thật, thì nó quy ngay cho là vui nhỏ ấy.
Trong những năm qua, các vị lãnh đạo khác nhau của Việt Nam, bao gồm cả ông Nguyễn Phú Trọng và các cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Tấn Dũng, không ít lần khẳng định là người dân có quyền giám sát phản biện bộ máy chính trị và kêu gọi người dân thực thi các quyền này. Tuy nhiên, như VOA đã đưa tin, trong cùng thời gian, chính quyền Việt Nam liên tiếp bắt bớ và bỏ tù một loạt những người lên tiếng bình luận chỉ trích về các chính sách và sự hoạt động của bộ máy chính trị và các quan chức Việt Nam, dẫn đến những phản đối từ phía Mỹ và một số tổ chức quốc tế cổ suý cho các giá trị dân chủ và nhân quyền. Mỹ và các tổ chức quốc tế nhiều lần chỉ trích rằng việc bắt bớ bỏ tù đó của chính quyền Việt Nam đi ngược lại chính hiến pháp, luật pháp và các phát biểu của các nhà lãnh đạo đất nước. Với thực trạng đầy mâu thuẫn giữa những phát biểu và hành xử như vậy của chính quyền, giáo sư Mạc Văn Trang đưa ra ý kiến về những gì người dân có thể làm. Về phần mình, nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng cho rằng người dân Việt Nam vẫn có cách để lên tiếng bình luận phản biện về chính trị và các vấn đề khác của đất nước. Thứ nhất, ông gợi ý rằng nhiều người cần lên tiếng thay vì chỉ có một vài người dễ bị trở thành mục tiêu để chính quyền dập tắt, ông nói.
Nên là có một cái cách gọi là xa luân chiến, tức là thay nhau mà bình luận về chuyện này, bình luận về chuyện kia. Chứ không nên là chỉ có một vài cây bút, một vài gương mặt nêu lên quan điểm thái độ chuyện này chuyện kia.
Điều cũng rất quan trọng là văn phong và từ ngữ cần phù hợp để các thông điệp lan tỏa rộng rãi, ông Thắng nói thêm.
Mặc dù là phản biện, thế nhưng mà cái cách nói không nên căng thẳng quá. mà nên có những cách nào đó mà nó hài hước. Bởi vì quần chúng thì khi mà họ theo dõi quan tâm những vấn đề thì họ cũng không có nhiều thời gian, thì thường thì là người ta có cái xu hướng là người ta bị thu hút vào những cái bình luận hoặc là những cái câu nói mà nó mang cái tính nó hài hước, nó nhẹ nhàng. Không chỉ nên nghiêm trọng hóa vấn đề, lúc nào cũng viết theo một cái kiểu gọi là chính luận thì nó sẽ rất là khó tiếp cận với những cái quần chúng lao động.
Việc Tổng Bí thư Trọng kêu gọi người dân giám sát phản biện diễn ra đúng 5 tháng sau khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói trong một cuộc gặp cử tri ở thành phố Hồ Chí Minh rằng Việt Nam luôn đề cao phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, nhưng cũng giữ vững kỷ cương phép nước và cho rằng nếu dân chủ tào lao thì đất nước sẽ loạn.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Mỹ hỗ trợ thêm cho Thái Lan và người dân Myanmar. Hoa Kỳ cam kết dẫn đầu phản ứng toàn cầu trước đại dịch COVID-19. Cho đến nay, chúng tôi đã chia sẻ hơn 110 triệu liều vaccine trên toàn cầu và đang trong quá trình cung cấp thêm hơn 500 triệu liều nữa cho hơn 100 nước. Hoa Kỳ không yêu cầu thanh toán dưới bất kỳ hình thức nào và không có điều kiện ràng buộc đi kèm với việc tài trợ này. Trong chuyến thăm Thái Lan mới đây, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield tuyên bố rằng Mỹ đang cung cấp hơn 50 triệu đô la viện trợ nhân đạo thiết yếu cho người dân Myanmar, bao gồm cả những người buộc phải chạy trốn bạo lực và đàn áp. Ngoài ra, Đại sứ Thomas-Greenfield cũng công bố khoản viện trợ trị giá 5 triệu đô la giúp Thái Lan chống dịch COVID-19. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói,
"This funding comes at a critical point of rising humanitarian needs and will help mitigate the impacts of COVID-19.
Ông Price nói rằng khoản tài trợ này đến vào thời điểm quan trọng khi mà nhu cầu nhân đạo ngày càng tăng và sẽ giúp giảm thiểu tác động của dịch COVID-19 đối với cuộc sống của người dân ở cả Thái Lan và Myanmar. 5 triệu đô la trong khoản viện trợ này sẽ được dùng để hỗ trợ cho các nhân viên y tế Thái Lan triển khai tiêm chủng vaccine. Nó cũng sẽ giúp củng cố khả năng của hệ thống y tế Thái Lan trong việc ứng phó với COVID-19. Phần còn lại của gói viện trợ, tức 50 triệu đô la, sẽ được dùng để hỗ trợ nhân đạo thiết yếu cho người dân Myanmar, Đại sứ Thomas Greenfield cho biết. Số tiền này cũng được dành hỗ trợ cho những người mất nhà cửa và buộc phải chạy trốn bạo lực và đàn áp sau cuộc đảo chính quân sự. 50 triệu đô la tiền viện trợ nhân đạo sẽ được giải ngân trực tiếp thông qua các đối tác là các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ để hỗ trợ lương thực khẩn cấp, cứu mạng người, cung cấp nơi trú ẩn, các dịch vụ y tế thiết yếu, nước, giữ sạch sẽ và các dịch vụ vệ sinh cho những người dễ bị tổn thương ở Myanmar, bao gồm hơn 700.000 người tị nạn và thất tán trong nước. Các nguồn lực này sẽ giúp Thái Lan, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức quốc tế vừa có thể ứng phó với cuộc khủng hoảng COVID, vừa đáp ứng nhu cầu của những người dễ bị tổn thương, nhất là ở vùng biên giới của Thái Lan, Đại sứ Thomas Greenfield nói. Đây là thời điểm cực kỳ khó khăn ở nơi đây cũng như trên toàn cầu, và tôi muốn người dân Thái Lan biết rằng Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh với các bạn. Hoa Kỳ kêu gọi các nhà tài trợ khác hỗ trợ hào phóng các nhu cầu nhân đạo khẩn cấp của người dân Myanmar. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng chúng tôi làm nhiều hơn nữa để chống dịch COVID-19 và chấm dứt đại dịch ở Thái Lan cũng như trên toàn thế giới.